Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ăn ở xứng đáng. Từ xưa đến nay, cụm từ ăn ở xứng đáng đã làm cho nhiều người e dè ngại ngùng. Biết thế nào mới xứng đáng với mong đợi của ai đó? Các bậc phụ huynh đều trông mong con cái mình ăn ở xứng đáng để không thẹn mặt với đời, với người. Ông bà thì trông mong con cháu ăn ở xứng đáng để có thể tự hào về nếp nhà của gia tộc. Nhưng như thế nào là xứng đáng thật chẳng có một chuẩn nhất định nào cả. Với nhà này thì thành đạt là được, với nhà khác phải nên người nổi tiếng, với nhà nọ phải tậu được nhà lầu, xe hơi, vân vân. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về cách ăn ở xứng đáng của một người con của Chúa theo chuẩn Chúa muốn. Xin cùng xem thư Philip chương 1 câu 27 đến 30. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Trong bức thư gửi cho hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô nhắc khuyên họ cứ vui mừng, đừng xao động vì những lời dạy dỗ sai lạc với phúc âm mà ông từng rao giảng. Mấy câu kinh thánh vừa đọc, ông khuyên dục tín hữu Philip đừng quên tư cách là người được Chúa gọi làm con của Ngài. Dẫu thế nào mặc lòng, hãy can đảm ăn ở cách xứng đáng với tiếng gọi của Chúa, vững vàng trong đức tin để chiến đấu và chiến thắng mọi cám dỗ khiến lạc xa phúc âm của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng học với nhau qua ba điều sau đây. Thứ nhất, duy anh em. Cụm từ duy anh em trong câu 27 dù đơn giản nhưng khiến người đọc thời đó, cả chúng ta hôm nay, được nhắc nhở về địa vị phước hạnh mình đang có trong Chúa Giêsu. Không phải tất cả mọi người mà chỉ duy anh em. Một số ít người được gọi, được chọn bởi huyết Chúa Giêsu mới cần quan tâm đến điều ông sắp viết tiếp sau đó. Thật vậy, khi nhìn vào đoàn dân đông đảo qua lại mỗi ngày, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Ngài đã tìm và cứu chúng ta giữa số đông ấy khi chúng ta có cơ hội nghe và tiếp nhận tin lành cứu rỗi. Cụm từ duy anh em nhắc chúng ta nhớ mình là ai giữa cuộc đời này để sống phù hợp với tư cách của một công dân thiên quốc, không bị ảnh hưởng bởi cách sống của những người chung quanh. Câu 27 phần B chép: anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Nêu lên một ý nữa là chỉ những người được Chúa gọi mới đồng lòng đứng vững trong đức tin, không dao động trước mưu trước của kẻ thù. Biết kẻ thù muốn tìm cơ hội khiến mình xa Chúa nên cần cảnh giác, tỉnh táo, không tạo cơ hội cho kẻ thù ngay trong sinh hoạt mỗi ngày. Trong câu 29, Chúa cũng hứa là sẽ ban ơn để chúng ta có thể chịu khổ vì tin lành, vì Chúa Giêsu nữa. Thật là phước hạnh, vì cho dẫu duy anh em là số ít giữa cuộc đời này, nhưng không hề cô đơn, mà đang kinh nghiệm sức mạnh Chúa ban để sống đẹp lòng Ngài giữa xã hội cũng như ngay trong gia đình. Điều thứ hai, ăn ở xứng đáng. Người xưa thường nói, 70 chưa khỏi tật què, đừng khoe mình lành. Thế nên ít ai dám tự hào về sự xứng đáng của mình cả. Tuy nhiên, trong câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô khuyên giục con dân Chúa phải ăn ở cách xứng đáng theo tiêu chuẩn phúc âm, nghĩa là phải quan tâm nếp sống tin kính, sống theo lời Chúa dạy, yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, như lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm Giăng chương 14 câu 15. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Không chỉ trong thư Philip, mà sứ đồ Phao-lô còn nhắc đến cụm từ này trong thư gửi hội thánh Ê-phê-sô. Khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Chương 4 câu 1. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nếp sinh hoạt. Con cái Chúa cần được đề cao cảnh giác mỗi ngày. Cách ăn ở là mô tả các sinh hoạt thường nhật của mỗi người. Không có việc sống nghiêm túc ở nơi này mà dễ dãi ở nơi khác. Ăn ở xứng đáng không chỉ trong nhà thờ, nhưng luôn luôn sống chân thành, minh bạch với lòng tin Chúa ở cùng và biết rõ mọi việc, cả những nơi có nhiều người thấy, cũng như những nơi quá quen thuộc là trong mấy gia đình. Một ông nọ luôn tự hào mình đi nhóm đều đặn, dâng hiến rời rộng. Với vợ con luôn có cử chỉ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng. Nhiều người khen gia đình này lắm. Mới đây, con gái trong nhà phát hiện đó chỉ là đóng kịch mà thôi. Ông ngoại tình, có con riêng. Khi không có ai thấy, ông ta nặng lời sỉ vả người vợ cách thậm tệ. Lắm khi đang quát tháo mà có đứa con nào về đến hay khách đến, là ông đổi ngay thái độ vui vẻ, nên trải qua thời gian rất dài không ai biết sự thật. Sau này, người vợ cho biết là ông hăm dọa nếu không tỏ ra vui vẻ như ý ông muốn, ông sẽ giết bà. Bà sợ quá, nên trở thành đồng lõa trong màn kịch dài ngày đó. Đó là câu chuyện buồn phải không? Cách ăn ở hai mặt như thế là bất xứng với tình yêu cứu chuộc của Chúa. Ăn ở xứng đáng là sống tôn cao danh Chúa qua cách sinh hoạt mỗi ngày. Chúng ta đã thuộc nằm lòng câu kinh thánh, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Nhưng trong thực tế có áp dụng lời này cách triệt để trong mọi sinh hoạt hay không? Khi suy nghĩ, lựa chọn, nói năng, có theo mục tiêu làm vinh danh Chúa không? Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc khuyên về cách sống mỗi ngày trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 12. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn thận trong cách ăn nết ở mỗi ngày, bắt đầu từ trong gia đình, để danh Chúa được tôn trọng luôn luôn, và con cháu chúng ta cũng sẽ noi gương sống tin kính. Điều thứ ba, tin và chịu khổ. Câu 29 khẳng định, con Chúa không miễn trừ những khó khăn, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ban ơn để chúng ta có thể sống đắc thắng. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Cách chịu khổ của mỗi con dân Chúa trong từng thời kỳ, từng hoàn cảnh cũng khác nhau. Có người phải chịu khổ đến nỗi có thể mất mạng nếu trung tín giữ đức tin nơi Chúa. Có người thì chịu khổ khi cam kết sống đúng lời Chúa dạy. Ngày nay, giữa xã hội với nhiều thách thức cho đức tin cơ đốc, để sống tin kính, giữ đúng lời Chúa trong mọi sinh hoạt cũng không phải là việc dễ dàng. Thế nên, con dân Chúa phải sống với tinh thần chịu khổ vì danh Chúa. Vì cớ Chúa sẽ phải từ chối những điều thế gian ưa thích cho là đúng, cho là thời thượng, vân vân. như một nữ điều dưỡng nọ từ chối chức vụ cao hơn, lương tốt hơn chỉ vì công việc đó không phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Khi cô từ chối, nhiều người đã cười nhạo, cho rằng cô bị hâm, nghèo mà chê tiền. Nhưng cô chỉ mỉm cười trả lời, tôi cũng cần tiền chứ. Nhưng nếu việc tôi làm Chúa không vui lòng, thì tôi không thể nhận được. Đối với tôi, Chúa vui lòng mới là điều quan trọng. Đó là sự lựa chọn chịu khổ vì cớ Chúa. Thoạt đầu họ còn dè biểu cô, nhưng dần dần họ chịu thuyết phục về tư cách và sự trong sạch của cô. Con cái cô cũng ảnh hưởng nếp sống tin kính của mẹ, nên sẵn sàng chịu thiệt thòi trong trường, lớp, quyết không quay cóp, gian lận, luôn sống để danh Chúa được tôn cao. Hoặc như một kế toán trưởng của một công ty nọ, chuyên bán đèn trang trí. Một thời gian sau, người chủ muốn làm thêm những sản phẩm đèn cúng thờ. Khi nghe tin đó, cô nói rõ, nếu công ty làm loại sản phẩm đó thì phải mướn một kế toán khác. Vì cô là cơ đốc nhân, cô không thờ. Đó là quyết định chịu khổ vì cớ Chúa, bởi có thể mất việc, thiếu thốn tài chánh cho gia đình. Sau một thời gian suy nghĩ, ông chủ của công ty quyết định không làm những sản phẩm đó vì họ khó kiếm được một kế toán trung thành, minh bạch, chu đáo, hết lòng như cô này. Biết bao quyết định lựa chọn mỗi ngày thách thức chúng ta vâng theo Chúa hay tìm kiếm những thuận lợi trước mắt. Thật là một cuộc chiến tinh vi, đầy cam go. Nếu không tỉnh táo, cẩn trọng, rất dễ bị vướng vào cảnh làm theo đời này, chứ không theo sự đổi mới của cuộc đời đã dâng cho Chúa, như lời dạy bảo trong Roma chương 12 câu 1 câu 2. Là những người làm chủ gia đình, làm cha mẹ, ông bà. Khi thấy người thân yêu có những quyết định không xứng đáng với tin lành, hoặc tìm kiếm cách sống gần đời hơn gần Chúa, chúng ta cần cậy ơn Chúa ban, khuyên bảo, hướng dẫn để mỗi con cái yêu dấu của Chúa biết ăn ở xứng đáng với tin lành, bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã cứu mình, sẵn lòng chịu khổ vì cớ Chúa để danh Chúa luôn được tôn cao. Chắc chắn khi sống như thế, gia đình chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui thỏa khi sống với lời Chúa, bày tỏ nếp sống tiên kính, yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét. Như lời bài hát, hằng ngày anh em ta ăn chi vì danh Chúa, hằng ngày đôi tai ta nghe chi vì danh Chúa, luôn luôn nhớ có Chúa ở gần, chiếu mến trong nom ta không rời, vậy khá ăn hay nghe chi vì Ngài thôi. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dâng lên Ngài tình yêu từ tâm hồn ta.